Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ cử lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau như một tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: nào những kẻ cha ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống? Có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù mà đến hỏi han đâu? Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy. Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người bên trái rằng: quân bị buồn rủ kia, đi đi trong khuất mắt ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên ác quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa ta đói, các ngươi không cho ăn; ta khát, các ngươi đã không cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi không cho mặc; ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng. Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, hoặc đau yếu hay ngồi tù mà không phục vụ Chúa đâu? Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi không làm cho chính ta vậy. Thế là họ ra đi chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống đời đời. Đó là lời Chúa. Hôm nay ngày cuối năm phụng vụ Hội Thánh, kính nhớ suy tôn Chúa Giêsu là Vua, Vua vũ trụ. Khi nói đến Vua, có lẽ trong dân gian chúng ta nghĩ rằng Vua sẽ là một người rất là cao sang quyền quý, mặc áo cẩm bào, ngồi trên ngai vàng, côn trượng trong tay, đầu mũ đội mũ vua, và có các cung phi hầu hạ, rồi có các binh chủng, các binh lính, các quan bệ thần, có vương quốc của mình và có triều đại. Nhưng chiêm ngắm Chúa Giêsu là Vua, Đức Thánh Cha Phanxicô lại thấy nơi Chúa Giêsu một vị vua hoàn toàn khác với vua Trần Thế, đó là ngai của Ngài là thập giá, triều thiên của Ngài là mão gai. Ngài không có vương trưởng, không có cây gậy trong tay, Ngài không mặc áo sang trọng, nhưng áo choàng thì bị lộ. Ngài không có nhẫn lóng lánh trên ngón tay, nhưng bị đóng đinh và đóng thâu. Ngài không có kho tàng, nhưng bị bán 30 đồng bạc. Nước của Chúa Giêsu không thuộc về thế gian này, nhưng nơi đó chúng ta tìm thấy ơn cứu độ. Nơi nước của Chúa Giêsu chúng ta tìm thấy ơn tha thứ và ơn cứu độ. Bởi vì sự cao cả của vương quốc của Ngài không phải là quyền năng theo thế gian, nhưng là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu có khả năng đạt tới một sự chữa lành trong tâm hồn mỗi người chúng ta. Tình yêu ấy, Chúa Kitô đã hạ mình xuống nơi chúng ta và mặc lấy thân phận con người như chúng ta, và Ngài đảm nhận cái tận quyền nơi cả con người chúng ta nữa. Hơn thế nữa, chính Chúa Giêsu, Ngài bị bất công, phản bội, bị bỏ rơi và đã sống kinh nghiệm của cái chết, bị chôn vùi xuống ngục tổ tông và 3 ngày sống lại. Và Chúa Giêsu là vua trong tư cách là một mục tử chăm sóc cho chiên của mình. Mà trong bài đọc 1 chúng ta nghe ngôn sứ Ezekiel cái mô tả vị vua, vị mục tử, đó là chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta. Đây, ta chăm sóc chiên của ta và thân hình kiểm điểm. Ta sẽ kéo chúng ra khỏi nơi chúng bị tản tác và ngày đêm tối mịt mù, chính ta sẽ chăm sóc chiên của ta. Con nào đi lạc, ta sẽ đi tìm. Con nào bị mất, ta sẽ đem về. Con nào bị thương, ta sẽ băng bó, chữa lành. Con nào béo tốt, ta sẽ chăm sóc để được luôn khỏe mạnh. Chính ta chăm sóc chiên của ta. Và đó là hình ảnh của vị vua Giêsu, vua tình yêu thẳm sâu trong tâm hồn, đau đớn trong lòng để chăm sóc cho chiên của mình được khỏe mạnh. Rồi đến ngày phán xét, Chúa lại xuất hiện lần thứ hai, và trong sự uy nghi cao cả, khi con người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ hầu hạ, và Người bây giờ Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển, các dân thiên hạ tụ tập trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ giữa chiên với dê, chiên bên phải và dê bên trái. Và có một điều mà chúng ta nhìn nhận, đó là trong ngày phán xét, Chúa không hỏi tội của ta. Tức là Chúa không bắt lỗi lầm, nhưng mà Chúa hỏi những điều chúng ta có thực thi bác ái hay không. Khi ta đói, các ngươi có cho ăn không? Khi ta khát, các ngươi có cho uống không? Khi ta trần truồng, các ngươi có cho mặc không? Khi ta là khách lạ, các ngươi có tiếp rước không? Khi ta đau ốm, các ngươi có viếng thăm không? Và khi ta ngồi tù, các ngươi có hỏi han không? 6 câu hỏi về lòng bác ái đối với việc chăm sóc anh chị em đồng loại của mình. Còn về lỗi của chúng ta, Chúa không hỏi nữa, Chúa không hỏi và không bắt tội chúng ta. Cho nên nói một cách khác, đến ngày phán xét, Chúa sẽ chưa phán xét những người vô thần, nhưng là phán xét những người vô tâm. Và khi nói đến điều này, có lẽ tất cả chúng ta phải sám hối trước mặt Chúa thôi. Tại vì trong đời sống hàng ngày, không ít thì nhiều, có những lúc chúng ta cũng sẽ vô tâm và thờ ơ trước những cảnh đói nghèo của anh chị em của mình. Có một người đi ăn xin, và ngày hôm đó anh đi xin cả ngày mà không được gì cả, mệt mỏi lắm, ngoại trừ gặp một bà cụ cho anh một chén gạo. Rồi chiều về thấp thểu, anh ngồi dưới gốc bi đa và ngồi trong sự mệt mỏi. Bất chợt anh nghe tiếng vó ngựa phi từ đằng xa, và anh nhìn thấy một phú hộ đang ngồi trên con ngựa và đang phóng ngựa tới. Và anh nghĩ thầm, anh nói: phen này ta sẽ ra ngồi giữa đường van xin, để xin người giàu này sẽ cho ta một phần chia sẻ để ta về ta lập nghiệp. Thế rồi khi vó ngựa càng lúc càng gần, thì anh tiến ra giữa đường, quỳ xuống sụp lạnh và xin. Nhưng khi ngựa dừng lại, thì thay vì là anh xin người phú hộ, thì người trên ngựa lại bước xuống xin anh, nói: anh ơi, tôi đi cả ngày đường, đói lắm rồi, anh cho có gì ăn không, cho tôi với. Người anh xin mới nghĩ bụng, nghĩ trong lòng: với thằng cha này giàu mà keo, đi đi để chết cho rồi, ta tưởng nghĩ rằng chờ ngươi đến để xin ngươi, ai ngờ ngươi lại đến xin ta sao. Nghĩ bụng như thế nhưng chưa nói ra, và người ngồi trên địa phương bước xuống rồi vẫn tiếp tục xin: anh ơi, có gì ăn không, cho tôi ăn với, bởi vì đường còn xa mà, bởi vì Chúa nói rằng là cho thì có phúc hơn là nhận. Thì để cho người này đi cho rồi, cho nên anh thò tay vào trong túi lấy ra một hạt gạo thôi và đưa cho cái người giàu có này, được danh là giàu có nhưng trên người không có gì cả, chỉ cưỡi ngựa thôi. Và người này lịch sự cảm ơn rồi ra đi, và ta xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi sau người nghèo này về nhà đổ gạo ra để nấu cơm, thì khi đổ gạo ra và anh không thể tưởng tượng vào mắt của mình là trước những hạt gạo trắng đó thì có một hạt gạo vàng lấp lánh, và đó là vàng thật. Và lúc này anh mới tiếc, anh nói: giả như mình mà bốc một nạm gạo mà cho kia, thì bây giờ chắc có lẽ là trong tay mình có một nạm vàng rồi. Cho thì có phúc hơn là nhận. Và có lẽ trong bối cảnh miền Trung chúng ta lụt lội thế này, năm nay đại dịch xảy ra, thiên tai xảy ra, có lẽ chưa lâu lắm rồi, chưa năm nào mà khốn khó như năm nay. Và như vậy sẽ có rất nhiều hoàn cảnh rơi vào đói nghèo, và có rất nhiều hoàn cảnh sẽ đến gõ cửa để xin trợ giúp. Xin chúng ta có tấm lòng như Chúa Giêsu, mà Thánh Gioan Kim Khẩu ngài nói thế này: bạn muốn tôn kính thân thể Chúa Kitô, chớ khinh chê thân thể ấy khi thân thể ấy trần truồng. Thân thể Chúa ở đây không cần y phục, nhưng cần tâm hồn trong trắng. Còn thân thể Chúa ngoài kia thì cần được chăm lo tận tình. Hãy đem của cải phân phát cho người nghèo. Thiên Chúa chẳng cần bình vàng hay chén vàng, nhưng cần những tấm lòng vàng. Tôi nói thế không phải để cảm việc dân dân cúng, nhưng điều tôi xin là đồng thời với việc tôi dân cúng hoặc trước khi dân cúng, hãy chia sẻ trước. Chúa vui nhận của dân cúng, nhưng người vui hơn nhiều khi nhận của làm phúc. Khi dân cúng chỉ có người dân được lợi, còn khi làm phúc cả người nhận và cả người cho được lợi. Một đàn xem ra dân cúng là dịp phô trương, nhưng đàn này trao tặng chỉ là làm phúc hay bày tỏ tình thương. Quả thật, ích lợi gì khi bằng của Đức Kitô thì chất đầy những bình vàng, đang lúc chính người lại phải chết vì chẳng có gì ăn. Trước hết, hãy cho kẻ đói ăn no đã, rồi còn lại bao nhiêu sẽ đem trang hoàng cho bằng của người. Sao bạn lại bỏ vàng ra làm chén lễ mà không chịu cho lấy một chén nước? Bạn đem khăn vàng ra trải mặt bằng cho người làm chi vậy? Đang khi chính người cần mảnh vải che thân, sao bạn không cho? Làm thế thì lợi ích gì? Bạn thử nói cho tôi nghe xem, nếu thấy người đang cần của ăn mà không có, bạn bỏ mặc người rồi cứ đem vàng ra dát lên bàn của người, liệu người biết ơn bạn, hay đúng hơn lại không nổi giận với bạn sao? Rồi chi nữa, nếu bạn thấy người mặc đồ rách, toàn thân rách cứng, bạn chẳng nghĩ gì đến quần áo của người, cứ lo xây cho người một cột vàng này đến cột vàng khác mà bảo làm như vậy là tôn kính người sao? Người lại chẳng nghĩ là đang bị nhạo báng và sỉ nhục đến cực độ sao? Cũng hãy suy nghĩ điều này về Đức Kitô khi người lang thang đó đây làm thân lữ khách, không cửa không nhà. Bạn không đón người vào nhà bạn, cứ lo lát nền nhà cho đẹp, trang hoàng trang trí tường vách, trang trí các đầu cột, lấy giấc bạc treo đèn, còn chính người đang bị xích xiền trong tù. Bạn có biết lo làm những việc khác nữa, thậm chí tôi khuyên bạn làm phúc chia sẻ trước khi làm những việc khác. Quả thật, không hề có ai bị kết tội vì không trang trí nhà thờ, nhưng ai chạy mạng, việc làm phúc sẽ phải xuống hỏa ngục, chịu lửa không hề tắt và chịu cực hình cho ma quỷ. Vì thế, trang trí ngôi nhà thì cũng đừng hờ hững với người anh em đau khổ, vì người anh em ấy còn đáng giá hơn cả đền thờ. Lời của Thánh Gioan Kim Khẩu đáng để chúng ta suy gẫm và xin cho chúng ta có được tấm lòng vàng của Chúa Giêsu luôn luôn chăm sóc chiên của mình và luôn luôn bảo bọc chiên, và chính chúng ta mỗi người cũng là mục tử, và chính chúng ta trong Chúa Giêsu chúng ta được mời gọi chăm sóc cho anh chị em của mình. Xin Đức Mẹ là mẹ của Vua Giêsu, Vua mục tử, Vua tình yêu, xin Đức Mẹ ở với chúng ta.